Trong lúc đàn ngỗng trêu đùa con cáo Smile khiến cho con cáo gục xuống vì kiệt sức, thì cậu bé Ninho Watson ngủ ngon trong tổ sóc. Khi tỉnh giấc, Nin lo lắng đàn ngỗng sẽ đuổi cậu đi, nhưng không con ngỗng nào nhắc đến việc này. Đàn ngỗng trời bay đến lãnh địa vùng Ovaiklausen, một công viên rất đẹp phía đông hồ nước. Khi đàn ngỗng hạ cánh xuống một đồng cỏ rộng lớn để ăn cỏ, thì Nin cũng đi vào khu vườn để tìm những hạt rẻ. Nin vừa ăn mấy quả dã tường vi mà con ngỗng đầu đàn tặng cho, vừa tự hỏi, không biết là mẹ cậu sẽ nghĩ gì nếu biết rằng chú sống bằng quả dại và cá tươi. Càng ngày, Nin càng thích thú với cuộc đời hoang dã và không muốn quay trở lại căn nhà nhỏ của mình nữa. Tới ngày thứ năm, con ngỗng Akka đến gặp và nhắc nhở Nin không được chơi đùa quá liều lĩnh trong rừng bởi có rất nhiều kẻ thù nguy hiểm. Akka khuyên Nin nên hòa hoãn với các loài thú nhỏ ở trong rừng để chúng có thể bảo vệ cậu. Nhưng khi Nin nhờ con sóc Sly che chở thì con sóc từ chối ngay vì Nin từng đối xử không tốt với các loài vật khi còn là cậu bé chăn ngỗng.
Suốt ngày thứ năm, chú ngẫm nghĩ xem chú có thể làm gì để những con ngỗng trời đưa chú đi Lapland. Buổi tối, được biết vợ của Sörler bị bắt đi và mấy đứa con sắp chết đói, chú quyết tâm giúp đỡ gia đình này. Chúng tôi đã kể lại chuyện chú hoàn thành công việc đó như thế nào rồi. Ngày thứ sáu, bước chân vào rừng, chú nghe tiếng những con chim mai hoa ca hót khắp nơi trong các bụi gai. Thuật lại chuyện Sörler bị những kẻ tàn ác bắt đi và Nin, chú bé chăn ngỗng, đã liều mạng len lỏi giữa loài người để mang những con sóc con đến cho mẹ chúng như thế nào. Bầy chim mai hoa ca hót. Giờ đây, trong công viên Ovaiklausen, ai là người được khoản đãi chú bé tí hon, người mà tất cả chúng ta ghê sợ lúc còn là thằng Nin, đứa chăn ngỗng. Sóc Sörler sẽ cho tí hon hạt dẻ. Thỏ đáng thương sẽ chơi với chú. Những bác mang sẻ cõng chú trên lưng và chạy trốn khi con cáo Smile đến gần. Cô bạc má sẽ báo cho chú biết chim ưng sắp đến. Chị tước và bác cú mèo sẽ cất lời ca ngợi chú. Chú bé tin chắc rằng Akka và những con ngỗng trời khác đều nghe thấy tiếng chim mai hoa hót. Nhưng ngày thứ sáu đã qua mà đàn ngỗng chẳng hề nói gì đến chuyện giữ chú ở lại với chúng. Đàn ngỗng ăn cỏ trong những cánh đồng quanh Ovaiklausen đến tầng thứ bảy mà không bị con cáo Smile cản trở. Nhưng đến sáng thứ bảy, khi chúng kéo nhau ra cánh đồng, thì con cáo đã rình sẵn, rượt đuổi chúng từ đồng này sang đồng khác, không để chúng có thì giờ ăn cỏ. Khi hiểu ra rằng cáo sẽ không để bọn chúng yên thân, Akka nhanh chóng quyết định bay lên cùng cả đàn, dẫn đàn ngỗng đi xa 5-7 dặm, qua vùng đồng cỏ pha và lên những ngọn đồi ít cỏ ở cao nguyên Linderoden, đến vùng lân cận viền Voskomle ở vùng biển Baltic, đàn ngỗng mới đậu xuống. Lại đến ngày Chủ nhật, cả một tuần lễ đã trôi qua kể từ lúc chú bé Nin biến thành thiện thần. Chú vẫn cứ như vậy. Tuy nhiên, chú cũng chẳng lo lắng gì về chuyện đó. Chú ngồi trên cành một cây liễu lớn, tùm bên bờ nước, thổi sáo chơi. Đến vây quanh chú là những con chim bạc má, mai hoa, sẻ đá, đậu chật cả cành liễu. Đàn chim ca hót những điệu mà chú bé cố thổi sáo theo. Nhưng chú không giỏi cái nghệ thuật ấy lắm. Chú thổi sai, đến nỗi lông trên mình tất cả những thầy giáo nhỏ bé của chú đều dựng đứng cả lên. Chúng kêu lên và đập cánh thất vọng. Chú bé vui chơi nhiệt tình quá, đến nỗi rơi cả ống sáo. Rồi chú lại bắt đầu thổi, cũng vẫn tồi như trước. Những con chim nhỏ than phiền. Hôm nay anh thổi tồi hơn bao giờ hết, tí hon ạ. Anh không thổi đúng được âm thanh trong trẻo. Đầu óc anh để cả ở đâu thế, tí hon? Để ở chỗ khác rồi, chú bé đáp. Mà đúng như thế thật, chú vẫn luôn luôn suy nghĩ xem đàn ngỗng còn giữ chú ở lại được bao lâu nữa. Bỗng chú bé quẳng sáo đi và nhảy xuống đất. Chú vừa thoáng thấy Akka và những con ngỗng trong đàn đi hàng một tiến về phía chú. chúng đi thong thả, trịnh trọng. Chú hiểu ngay rằng chúng sắp nói cho chú biết điều chúng đã quyết định về chú. Khi đàn ngỗng dừng bước, Ác Ca nói, anh có quyền ngạc nhiên về cách cư xử của tôi tí hon ạ. Tôi đã không cảm ơn anh về việc đã thoát khỏi tay con cáo Smile, nhưng tôi vốn thích cảm ơn bằng việc làm chứ không phải bằng lời nói. Và đây, tí hon ạ, đây là lúc tôi giúp đỡ anh. Tôi đã gửi thư cho vị thiện thần đã trừng phạt anh. Lúc đầu, ông ta không muốn nghe nhắc đến chuyện trả lại cho anh hình người như xưa. Nhưng tôi đã gửi cho ông ta hết thư này đến thư khác, nói cho ông ta biết rằng anh đã đối xử tốt trong thời gian sống với chúng tôi. Cuối cùng, ông ta cho anh biết rằng ông ta sẽ để cho anh trở lại thành người bình thường ngay khi anh trở lại nhà. Khi con ngỗng đầu đàn này bắt đầu nói, chú bé vui thích bao nhiêu. Khi con ngỗng nói xong, chú bé càng buồn phiền bấy nhiêu. Chú không đáp một câu nào, ngoảnh đi nơi khác và khóc. Thế là thế nào nhỉ? Ác Ca nói, anh còn hy vọng nhiều hơn nữa hay sao? Nghĩ đến những ngày sống vô tư, những lúc vui đùa, những lần mạo hiểm và lại được tự do, những chuyến đi trên đất nước mà chú phải bỏ dở, Nin buồn rầu và khóc rống lên. Chú nói, tôi không muốn trở lại thành người, tôi muốn đi lắp lên với các bạn. Nghe kỹ đây này, Ác Ca nói, tôi sẽ nói với anh một điều, thiện thần hay giận lắm. Tôi sợ đấy, nếu anh không nhận lời ông ta bây giờ, lần khác khó mà làm lay chuyển được lòng ông ta đấy. Lạ thay, suốt đời chú, chưa bao giờ chú yêu quý ai cả. Chú chưa bao giờ yêu quý bố chú, mẹ chú, cả thầy giáo, cả bạn học, cả những đứa bé trong các trại gần đấy. Tất cả những điều người ta muốn bảo chú làm, dù là trò chơi hay công việc, đối với chú đều đáng chán. Bởi vậy, chẳng ai nhớ chú và chú cũng chẳng thích ai. Chỉ có vài đứa hợp với ý chú một chút, đó là cô bé Osa và chú bé Matt, hai đứa trẻ cùng chăn ngỗng ở cánh đồng như chú. Nhưng chú không thực sự yêu quý chúng nó đâu, còn lâu. Tôi không muốn trở lại thành người, chú bé gào lên. Tôi muốn theo các bạn đến Lapland cơ, chính vì thế mà tôi đã ngoan ngoãn suốt cả một tuần lễ. Tôi không muốn từ chối không cho anh đi thật xa theo chúng tôi như ý anh thích, Ác Ca nói. Nhưng trước hết, anh hãy nghĩ kỹ xem, có phải anh không muốn về nhà không? Có thể sẽ đến một ngày anh hối hận về quyết định này của mình đấy. Chú bé đáp. Không, tôi sẽ không hối hận gì cả. Tôi chưa bao giờ thấy sung sướng như được ở đây với các bạn. Anh đã muốn thế thì cũng được thôi. Cảm ơn. Chú bé đáp. Chú khóc vì sung sướng, cũng như trước đây chú đã khóc vì buồn rầu. Ở phía đông nam Skene, cách không xa biển, có một tòa lâu đài cổ đứng sừng sững gọi là Glimminger. Lâu đài này chỉ có một lớp nhà xây bằng đá, cao to, chắc chắn. Trong vùng đồng bằng, đứng cách xa 7-8 dặm, người ta đã trông thấy nó rồi. Lâu đài chỉ có 4 tầng, nhưng trông đồ sộ đến nỗi một căn nhà bình thường xây trong sân, nòm chỉ như một cái nhà búp bê cho trẻ con chơi. Những bức tường ngoài, những bức tường trong và các vòm mái của tòa lâu đài này dài đến nỗi trong lòng nhà chẳng còn mấy chỗ để đặt các thứ khác. Các cầu thang gác thì hẹp, các phòng xếp thì nhỏ, lại ít có phòng rộng. Để cho các bức tường thật vững chắc, người ta chỉ là một ít cửa sổ ở những tầng trên. Tầng dưới chẳng có chiếc cửa sổ nào, chỉ có cửa trổ rất hẹp. Trong thời kỳ chinh chiến xưa kia, con người thấy bằng lòng được giam mình trong một tòa nhà chắc chắn và đồ sộ như vậy. Cũng như ngày nay, con người lấy làm hài lòng được khoác một chiếc áo bông giữa mùa đông. Nhưng khi thời bình êm ả đến, thì họ không muốn sống trong những buồng bằng đá tối tăm và lạnh lẽo của tòa lâu đài cổ nữa. Đã từ lâu rồi, họ rời lâu đài Glimminger rộng lớn, đến ở những ngôi nhà có nhiều ánh sáng và không khí tràn vào. Vào lúc chú bé Nin lang thang đây đó với những con ngỗng trời, thì chẳng còn một người nào ở trong tòa lâu đài này. Tuy vậy, lâu đài này cũng chẳng thiếu kẻ cư trú. Mùa hè đến là có một đôi cò tới ở trong một cái tổ trên mái, hai con cú mèo ở trong kho thóc, những con dơi đu mình trong những hành lang bí mật của các bức tường, một con mèo già ngự giữa lòng lò sưởi nhà bếp. Trong hầm thì có mấy trăm con chuột thuộc giống chuột đen ngày xưa. Chuột vốn không được các loài vật khác coi trọng lắm, nhưng với chuột đen ở lâu đài Gleiminger thì lại là ngoại lệ. Bao giờ người ta cũng nhắc đến chúng với lòng kính trọng, vì chúng đã tỏ ra dũng cảm trong chiến đấu với kẻ thù và có một sức chịu đựng rất lớn chống lại những tai họa đã giáng vào nòi giống. Chúng thuộc vào một giống chuột xưa kia rất đông đúc, rất hùng cường, nhưng nay đã chết dần, chết mòn. Trong bao nhiêu năm ròng, vùng Sken và cả nước nằm trong tay những con chuột đen này. Người ta gặp chúng trong tất cả các hầm, các kho thóc, vựa lúa, sân đập lúa, các kho thực phẩm, các xưởng làm bánh mì, các chuồng bò, tàu ngựa. Trong các nhà thờ, lâu đài, nhà xây lúa, chỗ cất rượu, trong tất cả nhà cửa do con người xây dựng. Nhưng bây giờ thì chúng bị xua đuổi ở mọi nơi và gần như bị diệt chủng. Đây đó, ở những nơi hẻo lánh vắng vẻ, hãn hiểu người ta mới thấy mấy con. Nhưng ở Gleiminger thì chúng còn khá đông. Khi một giống vật mất đi, nói chung, nguyên nhân chính là tại con người. Song trường hợp này thì không phải như vậy. Dĩ nhiên là con người đã cố tiêu diệt bọn chuột đen, nhưng không làm chúng tổn hại nhiều lắm. Kẻ đánh bại giống chuột đen là một giống đồng loại với chúng, chuột xám. Những con chuột xám này không phải đã ở trong xứ này từ ngày xưa như lũ chuột đen. Chúng là con cháu của một bọn thực dân khốn khó, trước đây khoảng 100 năm đã từ một chiếc tàu thủy ở Libyan đổ bộ lên Mamo. Chúng là những kẻ nghèo khó, khốn khổ, đói khát, không nhà không cửa, sống lay lắt ngay trong cảng, bơi giữa những nhà sàn trên mặt nước, dưới những chiếc cầu và sống bằng những thức ăn thừa hôi thối mà người ta vứt xuống nước. Chúng chẳng bao giờ dám liều lĩnh mò vào thành phố có giống chuột đen ở. Tuy nhiên, số lượng chuột xám dần dần tăng lên, chúng trở nên táo bạo hơn. Mới đầu, chúng đến ở trong mấy căn nhà cũ mà chuột đen đã bỏ đi để trống. Chúng kiếm cái ăn trong những dòng nước, những đống rác bẩn và nhặt nhạnh tất cả đồ cặn bã mà lũ chuột đen không thèm ăn. Chúng vốn có sức bền bỉ táo bạo, bằng lòng với mức sinh hoạt ít ỏi.